Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Anh Vũ, Trọng Thành và Tụi Mi xin kính chào quý vị khán giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Năm 17 tháng 11 năm 2011.
Thượng đỉnh ASEAN khai mạc tại Bali, Biển Đông vẫn là hồ sơ nóng.
Miến Điện kêu gọi phương Tây bỏ cấm vận.
Công an Hà Nội phong tỏa đường vào giáo xứ Thái Hà.
Tổng thống Obama tuyên bố sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Á không bị ảnh hưởng bởi chính sách cắt giảm ngân sách quốc phòng.
Tại Trung Quốc, một người toan tự thiêu tại Thiên An Môn.
Liên đoàn Ả Rập ra tối hậu thư buộc Syria chấm dứt các cuộc đàn áp bạo lực.
Mỗi ngày một sự kiện Bắc Kinh mất mặt trong vụ đòi truy thu thuế ngải vị vị.
Đề tài một phỏng vấn, thông tấn viên Huê Đăng từ Roma phân tích về những nét đặc thù của một chính phủ Ý, bao gồm toàn các chuyên gia kỹ trị.
Kính thưa quý vị, Thượng đỉnh ASEAN khai mạc tại Bali, Biển Đông vẫn là hồ sơ nóng bỏng. Vào sáng nay, lãnh đạo các nước Đông Nam Á đã chính thức khởi động hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 19 tại đảo Bali, Indonesia. Mối quan tâm chính của khối Đông Nam Á là thúc đẩy tiến trình hội nhập của mình. Thế nhưng, tranh chấp Biển Đông giữa nhiều thành viên ASEAN với Trung Quốc đã nổi cộm trở lại, buộc hội nghị phải quan tâm. Mối quan ngại này đã được chính chủ tịch hiện thời của ASEAN là Tổng thống Indonesia gợi lên. Từ Bali, đặc phái viên Trọng Nghĩa tường trình.
Bài diễn văn khai mạc hội nghị của Tổng thống Indonesia, nước chủ trì khối ASEAN, lẽ dĩ nhiên đã tập trung trên chủ đề chung của hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 19 tại Bali, đó là cộng đồng ASEAN trong một cộng đồng toàn cầu của các quốc gia. Ông Susilo Bambang Yudhoyono đã kêu gọi các đồng nghiệp dồn sức vào mục tiêu nhanh chóng biến khối Đông Nam Á thành một cộng đồng vào năm 2015, đóng được một vai trò lớn hơn trong công việc của thế giới và tỏa rộng ra thế giới. Trên cơ sở đó, ông Yudhoyono nhấn mạnh đến 5 điểm chủ yếu cần giải quyết trong khuôn khổ các hội nghị lần. Liên quan đến vấn đề an ninh, Tổng thống Indonesia gián tiếp gọi lên tranh chấp Biển Đông riêng tuyên bố, chính trích, chúng ta cần phải duy trì tình hình ổn định và an ninh tại khu vực Đông Nam Á và Đông Á. ASEAN sẽ tạo điều kiện cho các hành động chủ động để tham gia vào việc tìm giải pháp cho các vấn đề tồn đọng từng làm nhân tố cản trở, không cho tiến trình hợp tác của ASEAN tăng tốc.
Kita perlu menjaga stabilitas dan keamanan kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. ASEAN harus senantiasa bertindak proaktif, memfasilitasi dan melibatkan diri dalam penyelesaian berbagai residual issues.
Hồ sơ Biển Đông sau đó đã được ông Yudhoyono nhắc lại, ông cho rằng thỏa thuận về bản ứng dụng thực thi tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông DOC vừa được ký giữa ASEAN và Trung Quốc tháng 7 vừa qua đã tạo được lạc quan về hồ sơ Biển Đông. Biển Đông như vậy đã nổi bật trong chương trình nghị sự của Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN. Đây là điều đã được dự báo trước sau khi không đạt được đồng thuận ở cấp ngoại trưởng trên yêu cầu của Philippines muốn có cuộc gặp trực tiếp giữa Trung Quốc với các nước có tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh. Tổng thống Philippines Aquino cũng đã nhất quyết nêu ra trước các đồng nghiệp sáng kiến của Manila về một vùng Biển Đông hòa bình, tự do và hợp tác, mặc nhiên phủ nhận đòi hỏi của Trung Quốc nêu lên trong tấm bản đồ hình chữ U của họ. Theo các nhà quan sát, thái độ cứng rắn của Philippines chắc chắn sẽ lại không được một số thành viên ASEAN khác tán đồng. Indonesia, chủ tịch đương nhiệm của ASEAN, đã từng tỏ ý ra rằng về đề nghị của Manila cho rằng không nên có phương thức tiếp cận trực diện như vậy. Nhìn chung, trong hậu trường hội nghị thượng đỉnh ASEAN, hồ sơ Biển Đông tiếp tục gây nên tranh luận giữa hai quan điểm. Một bên như Philippines muốn ASEAN có thái độ dứt khoát hơn đối với Trung Quốc, và một bên kia như là Indonesia cho rằng tranh chấp có thể được giải quyết dần dần thông qua thương thuyết. Trọng Nghĩa từ Bali, RFI.
Nếu như hồ sơ Biển Đông không có những tiến triển đáng kể, thì các nước ASEAN lại đạt được đồng thuận trong việc để cho Miến Điện làm chủ tịch của khối này vào năm 2014. Ngày hôm qua, các ngoại trưởng của ASEAN đã đưa ra khuyến nghị này và trình lên hội nghị thượng đỉnh. Quyết định của ASEAN cũng được Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, phe đối lập chính tại Miến Điện hoan nghênh. Theo Liên đoàn, việc Miến Điện đứng ra làm chủ tịch ASEAN vào năm 2014 sẽ buộc chính quyền phải thúc đẩy nhanh các cải cách chính trị.
Trong bối cảnh được ASEAN chấp thuận cho làm chủ tịch khối vào năm 2014, chính phủ Miến Điện kêu gọi các nước phương Tây hỗ trợ các nỗ lực mở cửa của Rangoon bằng cách dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt được áp đặt từ cuối thập niên 90. Lời yêu cầu này được Bộ trưởng Thông tin Miến Điện đưa ra trong bài trả lời phỏng vấn báo Wall Street Journal số ra ngày hôm nay. Bộ trưởng Thông tin Kyaw San, kiêm phát ngôn viên chính phủ Miến Điện, tuyên bố, chúng tôi đang trên con đường hướng về dân chủ, đó là một tiến trình cải cách không thể đảo ngược. Ông nói tiếp, nếu chúng tôi có được sự hợp tác quốc tế trong thời gian này, thì sẽ có khả năng tăng tiến nhanh hơn trong quá trình phát triển, và chắc chắn là điều này mang lại lợi ích cho cả đôi bên. Hết lời chẩn. Ông Kyaw San nhấn mạnh, trong bối cảnh đó, các biện pháp trừng phạt về kinh tế và chính trị, đặc biệt là do Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu áp đặt, sẽ cản trở quá trình cải cách và phát triển của Miến Điện. Và như thế, Rangoon đành phải quay sang Trung Quốc, hiện là một trong những nhà đầu tư chủ yếu tại nước này. Ông nói, xin trích, khi đấu tranh cho sự phát triển thì người ta không có chọn lựa, phải chấp nhận cái gì tốt nhất cho đất nước. Lời kêu gọi của Rangoon được đưa ra vào thời điểm hội nghị thượng đỉnh các nước ASEAN khai mạc hôm nay tại Bali, Indonesia. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á có lẽ sẽ chấp nhận việc Miến Điện làm chủ tịch luân phiên của khối này vào năm 2014, đánh dấu sự trở lại của Rangoon trên chính trường quốc tế. Sau các cuộc bầu cử đầu tiên kể từ 20 năm qua, được tổ chức vào tháng 11 năm 2010 và việc trả tự do cho nhà đối lập Aung San Suu Kyi, tập đoàn quân sự cầm quyền Miến Điện đã tự giải tán vào tháng 3 năm nay. Quyền lực được chuyển giao lại cho một chính quyền được gọi là dân sự, nhưng thực tế vẫn cho các quân nhân lãnh đạo. Chính quyền mới đã tiến hành đối thoại với giải Nobel Hòa Bình và phóng thích khoảng 200 tù chính trị vào tháng 10. Nhưng Washington và Brussels luôn đòi hỏi Rangoon phải trả tự do cho hàng trăm tù nhân chính trị nữa nếu muốn phương Tây dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt. Hôm nay, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố các vụ vi phạm nhân quyền vẫn tiếp diễn, vì vậy chúng tôi tiếp tục nêu rõ các biện pháp mà chính quyền Miến Điện cần áp dụng nếu muốn cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ. Hết lời chẩn. Chính quyền Hà Nội cho công an phong tỏa đường vào giáo xứ Thái Hà. Hôm nay, tình hình lại căng thẳng giữa Hà Nội và Giáo hội Công giáo khi chính quyền cho cảnh sát cơ động phong tỏa con đường dẫn đến giáo xứ Thái Hà để bắt đầu xây dựng một trạm xử lý nước thải. Trạm này được thi công trên phần đất được giáo hội cho nhà nước mượn sử dụng trước đây và đang yêu cầu trả lại. Linh mục Matthew Phụng cho FP biết, khoảng 300 giáo dân Thái Hà đã tập hợp tại đây trong đêm thứ Tư rạng sáng thứ Năm khi việc thi công bắt đầu. Trang Nữ Vương Công Lý.net nói rằng, hàng trăm công an vào 23 giờ tối thứ Tư 16 tháng 11 đã đưa nhiều thiết bị và xe máy đặc chủng đến. Trạm xử lý nước thải này là một phần của Bệnh viện Đống Đa, trước đây thuộc sở hữu của giáo xứ Thái Hà và tu viện Dòng Chúa Cứu Thế. Theo Linh Mục Matthew Phụng, thì đây là vụ việc nghiêm trọng nhất kể từ năm 2008 đến nay, khi các giáo dân bắt đầu biểu tình để đòi trả lại địa điểm trên, và nhấn mạnh là đòi hỏi này nhằm phục vụ nhu cầu tôn giáo, vì có đến 20.000 tín đồ thường xuyên đến cầu nguyện. Sau khi quân viễn chinh Pháp rút khỏi Việt Nam năm 1954, chính quyền Cộng sản đã tịch thu nhiều bất động sản của giáo hội công giáo và vấn đề nhà đất hiện nay vẫn là nguyên nhân chủ yếu gây căng thẳng. FP nhắc lại, năm 2008, có 8 giáo dân đã bị kết án treo vì gây rối trật tự công cộng và phá hoại tài sản. Giáo hội Công giáo Việt Nam là một trong những giáo hội quan trọng nhất Đông Nam Á với 6 triệu tín đồ, chỉ đứng sau Philippines.
Tổng thống Obama tuyên bố sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Á không bị ảnh hưởng bởi chính sách cắt giảm ngân sách quốc phòng. Không chỉ khẳng định lại mối quan tâm đặc biệt đối với châu Á, Tổng thống Mỹ còn mạnh mẽ tuyên bố trước Quốc hội Úc hôm qua rằng sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Á sẽ không bị ảnh hưởng gì bởi chủ trương cắt giảm ngân sách quốc phòng của Washington. Tổng thống Mỹ nói dù phải cắt giảm chi tiêu cho quốc phòng, nhưng nước Mỹ vẫn sẽ dành ưu tiên cho sự hiện diện quân sự tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tuyên bố trên đây của Tổng thống Obama được đưa ra ngay sau thông báo Hoa Kỳ tăng cường hợp tác quân sự với Úc. Bắt đầu từ giữa năm 2012, 250 lính thủy Mỹ sẽ tới đóng quân tại khu vực miền Bắc nước Úc. Quân số lính thủy Mỹ sẽ được tăng dần lên đến con số 2.500. Mặc dù Tổng thống Mỹ giải thích việc hợp tác quân sự với nước Úc và sự hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương không nhằm để cô lập Trung Quốc, nhưng trước những tuyên bố và các hoạt động ngoại giao con thoi của Hoa Kỳ trong khu vực châu Á vào thời điểm này, khiến cho Trung Quốc cảm thấy bị bao vây. Tuy nhiên, Bắc Kinh phản ứng khá chừng mực kêu gọi Hoa Kỳ nên tính đến những cường quốc khác tại châu Á-Thái Bình Dương khi họ mở rộng quan hệ tại châu Á. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bình luận về các tuyên bố của Tổng thống Obama xin trích tăng cường và mở rộng các liên minh quân sự trong khu vực này là không thích đáng. Từ Sydney, thông tín viên Marie Morgan Lemoine cho biết thêm chi tiết.
Le président américain continue de marteler son intérêt pour l'Asie Pacifique.
Tổng thống Hoa Kỳ tiếp tục nhấn mạnh mối quan tâm đến khu vực châu Á Thái Bình Dương trong ngày thứ hai chuyến viếng thăm nước Úc, ông Barack Obama dành trọng tâm bài phát biểu trước Quốc hội để nói về hợp tác trong khu vực. Ông tuyên bố, tăng trưởng kinh tế ở châu Á đã tạo ra những cơ hội cho Hoa Kỳ, đồng thời khẳng định khu vực này là điểm mấu chốt trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Nhân dịp này, Tổng thống Obama đã không quên nhấn mạnh đến sự hiện diện quân sự của Mỹ trong vùng. Việc cắt giảm chi phí quốc phòng của Mỹ sẽ không gây ra tác động xấu tới châu Á-Thái Bình Dương. Trong dự luật tài chính tới đây, chúng tôi sẽ dành một ngân quỹ cần thiết để bảo đảm duy trì sự hiện diện quân sự trong vùng này. Chúng tôi vẫn duy trì khả năng đáp trả các mối đe dọa hòa bình. Lợi ích của chúng tôi đòi hỏi phải có hiện diện ở trong vùng. Hoa Kỳ là một cường quốc tại Thái Bình Dương và chúng tôi sẽ ở lại đây. Trên đây là tuyên bố của Tổng thống Obama.
And we are here to stay.
Tiếp đó, ông Barack Obama đã nhắc tới vấn đề nhân quyền ở những nước châu Á, đặc biệt là tại Trung Quốc. Sau khi nhắc lại tầm quan trọng của phát triển kinh tế Trung Quốc trong vùng, ông Obama hứa sẽ đối thoại với Bắc Kinh. Tổng thống Mỹ sau đó đã rời nước Úc để tới Bali. Tại Indonesia, Tổng thống Hoa Kỳ sẽ một lần nữa có dịp bảo vệ quan điểm về một khu vực tự do mậu dịch dựa trên các quy định minh bạch.
Marie Morgan Moel, Sydney, RFI.
Tại Trung Quốc, một người toan tự thiêu ở Thiên An Môn, một người đàn ông Trung Quốc đã toan tự thiêu tại quảng trường Thiên An Môn nằm ngay trung tâm Bắc Kinh, địa điểm được cả thế giới biết đến qua vụ đàn áp đẫm máu sinh viên biểu tình vào tháng 6 năm 1989. Vụ tự thiêu này xảy ra vào cuối tháng 10, nhưng đến hôm nay Bắc Kinh mới công nhận vì đã bị báo chí Anh tiết lộ. Trong bản thông báo, Sở Công an thành phố cho biết, hôm 21 tháng 10 vào khoảng 11 giờ, một người đàn ông họ Vương đã tiến gần Kim Thủy Kiều, tức là chiếc cầu bằng đá cẩm thạch dẫn đến Tử Cấm Thành nằm phía bắc quảng trường Thiên An Môn, và bất ngờ châm lửa vào quần áo mình. Các nhân viên công an có mặt tại đó đã dập tắt lửa chỉ trong hơn một chục giây sau. Theo tờ báo duy nhất có đề cập đến vụ này là tờ Global Times của nhà nước, thì vụ tự thiêu đầu tiên kể từ hàng chục năm qua tại Thiên An Môn là không mang tính chính trị. Xin nhắc lại, cái tên của quảng trường nổi tiếng, biểu trưng cho quyền lực chính trị của Bắc Kinh, cho đến nay vẫn bị kiểm duyệt, không thể nào tìm thấy trên Internet tại Trung Quốc. Tờ Global Times nói thêm, ông Vương, 42 tuổi, gốc ở Hồ Bắc, tự thiêu vì bất bình với phán quyết của tòa án trong một vụ kiện dân sự. Hãng tin AFP nhận định, sau 4 tuần lễ im lặng, có lẽ chính quyền Bắc Kinh đành phải tiết lộ nhỏ giọt thông tin nhạy cảm trên đây, vì nhật báo Daily Telegraph của Anh đã công bố một tấm ảnh về vụ tự thiêu này do một du khách chụp được. Alan Brown, người khách du lịch đã chụp ảnh cho tờ báo Anh biết, xin trích, người đàn ông ấy đã hành động ngay trước mắt tôi, ông ta nhảy qua hàng rào dọc theo tuyến đường dành cho xe đạp, trước chân dung Mao Trạch Đông, ông nói nhanh điều gì đó với một người công an đứng gần, người này phản ứng như người đàn ông trên đã rút hộp quạt máy ra và châm lửa tự thiêu. Theo Global Times, thì ông Vương đã được đưa đến bệnh viện và sau đó đã bình phục. Hàng ngàn người đã chết tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989 khi Đảng Cộng sản Trung Quốc cho xe tăng đến, càng lên các sinh viên biểu tình đòi dân chủ tại đây, chấm dứt 7 tuần lễ xuống đường của phong trào phản kháng bị Bắc Kinh gọi là cuộc nổi dậy phản cách mạng. Từ đó đến nay, quảng trường này được lực lượng an ninh thường xuyên canh giữ cẩn mật. Ngày 23 tháng Giêng năm 2001, tại Thiên An Môn đã xảy ra vụ tự thiêu tập thể của 5 người được cho là thành viên Pháp Luân Công. Nhưng ban lãnh đạo phong trào này lên án chính quyền Trung Quốc đã dàn cảnh ra vụ trên để làm mất uy tín của Pháp Luân Công.
Liên đoàn Ả Rập ra tối hậu thư buộc Syria chấm dứt các cuộc đàn áp bạo lực. Bắt đầu từ ngày hôm qua 16 tháng 11, Liên đoàn Ả Rập ra thời hạn 3 ngày để Syria cân nhắc chấp nhận chấm dứt các cuộc đàn áp phong trào phản kháng, thả toàn bộ tù chính trị và cho phép các quan sát viên vào nắm tình hình. Quá thời hạn trên, nếu không chấp nhận các yêu cầu của Liên đoàn Ả Rập thì Damascus sẽ bị trừng phạt về kinh tế. đó là kết quả phiên họp ngày hôm qua của Tổ chức các nước Ả Rập tại Rabat, Maroc, được Thủ tướng Qatar Hamed Ben Yassen thông báo. Ông tuyên bố chính quyền Syria có 3 ngày để chấm dứt các cuộc đàn áp đẫm máu nhằm vào thường dân, và ông cảnh báo nếu Damascus không chấp nhận hợp tác thì liên đoàn sẽ thông qua lệnh trừng phạt kinh tế đối với Syria. Tuy nhiên, trong cuộc họp tại Rabat, các ngoại trưởng của liên đoàn không cho biết cụ thể các biện pháp trừng phạt đó là gì. Damascus không tham dự hội nghị, chưa có phản ứng gì trước tối hậu thư của khối Ả Rập. Cũng tại cuộc họp ở Rabat, Thủ tướng Qatar đã yêu cầu Damascus cho phép các quan sát viên của Liên đoàn Ả Rập tới Syria. Phái đoàn này dự kiến gồm 500 người thuộc các tổ chức bảo vệ nhân quyền, nhà báo và quan sát viên quân sự của khối Ả Rập. Tổng thư ký của Liên đoàn cũng cho biết, đoàn quan sát viên chỉ tới Syria sau khi Damascus chấm dứt hoàn toàn đàn áp và ký thỏa thuận rõ ràng với các nước Ả Rập. Và ông cũng nói thêm là các nước Ả Rập đã hết kiên nhẫn. Trong khi hội nghị Rabat diễn ra, bên trong Syria các cuộc đàn áp bạo lực của chính quyền đối với phong trào phản kháng vẫn tiếp tục làm ít nhất 23 người chết. Ngoài ra, làn sóng tấn công các sứ quán nước ngoài của những người ủng hộ chính quyền vẫn tiếp tục diễn ra tại Damascus, khiến nhiều nước như Maroc, Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Pháp đã phải rút đại sứ về nước. Liên Hiệp Quốc đang chuẩn bị những sức ép ngoại giao mới lên chính quyền Syria. Anh, Pháp, Đức và nhiều nước Ả Rập hy vọng thứ ba tới tổ chức quốc tế này sẽ thông qua một nghị quyết lên án Syria đàn áp người biểu tình đối lập. Dự thảo nghị quyết trên có thể sẽ được trình lên Tiểu ban Nhân quyền của Liên Hợp Quốc, yêu cầu Damascus chấm dứt ngay lập tức các cuộc đàn áp đẫm máu nhằm vào thường dân và chính quyền Bashar al-Assad phải chấp nhận đề nghị của Liên đoàn Ả Rập.
RFI
Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Bắc Kinh bị mất mặt trong vụ đòi truy thu thuế ngãi vị vị.
Gậy ông đập lưng ông, khi sử dụng ngón đòn quen thuộc đòi truy thu thuế một khoản tiền rất lớn nhắm vào ngãi vị vị, chính quyền Trung Quốc muốn đập tan ý chí phản kháng, bịt miệng người nghệ sĩ nổi tiếng này. Thế nhưng Bắc Kinh đã bị bất ngờ, hàng ngàn người dân Trung Quốc đã không sợ hãi, công khai góp tiền giúp ông nộp thuế. Hôm thứ Ba, 15 tháng 11, hạn chót mà ngài vị vị phải nộp tiền truy thu thuế là 15 triệu nhân dân tệ, khoảng 1,7 triệu euro. Ông đã có đủ 8 triệu nhân dân tệ, tương đương 930.000 euro, để nộp thế chấp cho phép ông kháng nghị quyết định của Sở Thuế Bắc Kinh. Đây là số tiền giúp đỡ của 30.000 người Trung Quốc. Điều đáng nói là nghệ sĩ ngài vị vị không hề kêu gọi giúp đỡ hay nói là không thể nộp truy thu thuế một khoản tiền lớn như vậy. Nhưng làn sóng giúp đỡ ông đã dấy lên một cách nhanh chóng. Trong một thời gian rất ngắn kể từ đầu tháng 11, khi ngài vị vị qua mạng xã hội lên tiếng tố cáo chính quyền Bắc Kinh đã hành động bất chấp đạo đức và pháp luật, ra quyết định đòi truy thu thuế đối với ông. Đến nay, ngài vị vị đã nhận được gần 1 triệu euro tiền giúp đỡ qua phiếu chuyển tiền, check, chuyển qua ngân hàng và tài khoản. Thậm chí, nhiều người còn cuộn tiền hoặc gập thành máy bay ném vào sân văn phòng kiến trúc sư của ông ở Bắc Kinh. Nhiều nghệ sĩ, nhà ly khai và đông đảo những người dân bình thường vô danh khác đã đi hàng trăm cây số từ các tỉnh về Bắc Kinh để biểu thị sự ủng hộ đối với ngài vị vị. Những người quyên góp khẳng định là họ coi các đóng góp giúp đỡ này như một hình thức bỏ phiếu tỏ thái độ bất bình đối với chính quyền. Theo ông Ronald De Spence, chuyên gia về Internet tại Trung Quốc được AFP trích dẫn, thì đó là một sự diễu cợt khủng khiếp đối với chính quyền. Bắc Kinh muốn làm cho ngài vị vị lo sợ, nhưng mưu mẹo này không thành. Ông Trương Diệu Kiệt thuộc Viện Mỹ thuật Trung Hoa cũng nhận định là chính phủ đã bị mất mặt và sẽ phải hối tiếc về quyết định đòi truy thu thuế đối với ngài vị vị. Chính quyền đã không ngờ tới sự phản ứng mạnh mẽ của xã hội trong thời đại Internet. Về phần mình, chuyên gia Trung Quốc Jean-Philippe Béjart thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế CERI Pháp cho rằng giới lãnh đạo ở Bắc Kinh muốn bịt miệng ngài vị vị. Thế nhưng qua việc đòi truy thu thuế, họ đã làm lộ rõ sự ủng hộ đối với người nghệ sĩ này. Ngài vị vị đã thành công trong việc biến đổi việc phạt thuế thành một sự biểu thị thái độ bất tin tưởng vào chính quyền. Ông nhấn mạnh sự kiện này cho thấy một bộ phận dân chúng không sợ hãi. Họ công khai cho biết tên của mình khi góp tiền. Đầu tháng 4 năm nay, ngài vị vị đã bị bắt giam biệt tích trong vòng 81 ngày. kể từ khi được trả tự do vào cuối tháng 6 và bị cấm rời khỏi Bắc Kinh, ông vẫn bác bỏ mọi cáo buộc trốn thuế. Theo luật sư của ngài Vị Vị, thì quyết định đòi truy thu thuế không tuân thủ luật pháp. Các sổ sách kế toán của công ty thì bị công an giữ. Do vậy, ngài Vị Vị và các luật sư của ông đã quyết định kháng nghị. Là họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, ngài Vị Vị là một nghệ sĩ tài năng. Một trong những công trình nổi tiếng của ông là sân vận động Olympic tổ chim ở Bắc Kinh. Nhưng ông là cái gai đối với chính quyền. Ông bị cáo buộc đa thê rồi trốn thuế. Trước làn sóng quyên tiền ủng hộ ông, đã có lúc ngài Vị Vị bị đe dọa là huy động vốn bất hợp pháp. Ngài Vị Vị sinh ra trong một gia đình mà bố là một nhà thơ lớn, một lão thành cách mạng. Những người không ưa ông thì cho rằng đó là loại con nông cháu cha được nuông chiều đâm hư hỏng, thậm chí kiêu căng. Thế nhưng, ngài Vị Vị, năm nay 54 tuổi, biết khai thác thế mạnh của Internet và các phương tiện truyền thông của ngoại quốc vì ông nói tiếng Anh trôi chảy. Ông có một vị trí đặc biệt trong giới ly khai Trung Quốc. Mặc dù được tạp chí nghệ thuật Art Review bình chọn là nhân vật có ảnh hưởng nhất trên sân khấu nghệ thuật thế giới, ngài Vị Vị vẫn phải thừa nhận là dưới chế độ hiện nay ở Trung Quốc, mặc dù nổi tiếng, ông cũng khó tránh khỏi những phiền toái. Việc kháng nghị về quyết định truy thu thuế cũng khó được chấp nhận. Tuy vậy, ngài Vị Vị nói với AFP rằng ông vẫn giữ vững tinh thần nhờ có sự giúp đỡ, quyên góp tài chính của mọi người.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2, đến với quý vị trước tiên là một điểm báo cho Trọng Thành biên soạn, sau đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự, sách lược cương nhu của Hoa Kỳ tại châu Á đối phó với Bắc Kinh, Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney. Nhưng ngay sau đây, xin mời quý vị theo dõi phần trình bày của thông tín viên Huê Đăng từ Roma về những nét đặc thù của một chính phủ Ý, bao gồm toàn các chuyên gia kỹ trị.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Cộng hòa Ý có một hội đồng chính phủ hoàn toàn đúng 100% là chuyên gia. Hay là nói theo cách nói của báo chí hiện nay là những người phi chính trị, bởi vì chẳng có thành viên nào thuộc vào một lực lượng chính trị đảng phái nào cả, hoặc là nói theo ngôn từ thời thượng của hôm nay thì đây là một hội đồng chính phủ kỹ trị. Ý trong những tháng gần đây đang đứng trên bờ vực thẳm với một cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính sâu sắc và hiểm nguy vỡ nợ nhà nước là rất lớn. Trong khi đó, chính phủ trước đây của Berlusconi thì hoàn toàn tê liệt và không hề có một uy tín nào trong cũng như ngoài nước để có hy vọng cứu nước Ý. Và tệ hại hơn nữa là các lực lượng chính trị phía chính phủ cũng như phe đối lập không bên nào có đủ khả năng đưa ra một biện pháp cụ thể để đối phó với tình hình trầm trọng của nước Ý. Trước nguy cơ nói trên, công luận và nhất là chính Tổng thống Ý, ông Giorgio Napolitano đã lên tiếng kêu gọi đoàn kết rộng rãi, dây quanh một chính phủ mới với những chuyên gia cao cấp để nhanh chóng đưa nước Ý ra khỏi cơn hiểm nghèo. Và sau đó mới nghĩ đến chuyện đi bầu lại quốc hội để đưa đời sống chính trị trở lại bình thường. Vì toàn bộ phần lớn các bộ trưởng đều là những người trong giới hàn lâm, rất nhiều người đã từng là giáo sư giảng dạy ở Đại học Bocconi, một đại học nổi tiếng của nước Ý, nơi đã đẻ ra nhiều chuyên gia nổi tiếng và có uy tín thế giới trong lĩnh vực kinh tế tài chính. Nên báo chí đã nhanh chóng mệnh danh đây là chính phủ của các giảng sư hoặc là chính phủ của các thầy hiệu trưởng đại học. Theo những tuyên bố của các lực lượng chính trị thì đến nay hội đồng bộ trưởng mới sẽ được sự ủng hộ của hầu hết các đảng có mặt trong chính phủ, kể luôn cả đảng tự do của ông Berlusconi. Đảng duy nhất cho đến nay tuyên bố đối lập là đảng Liên đoàn Phương Bắc, là một đảng chỉ có tầm hoạt động mạnh ở địa phương vùng mạng Bắc nước Ý, nhưng lại là vùng tập trung công nghệ và đóng góp phần lớn sản lượng quốc gia. Nhưng đây cũng là một đảng kỳ thị đại ngoại và có những chính sách bị dân. Nổi hôm nay, theo chương trình, thì Hội đồng Chính phủ sẽ trình diện trước Quốc hội để được bỏ phiếu tín nhiệm. Theo các tuyên bố của đảng chính trị, thì Hội đồng Chính phủ mới của ông Mario Monti sẽ không gặp một trở ngại nào để có được tín nhiệm của Quốc hội. Theo ước tính, thì ở Thượng viện, ông Mario Monti sẽ được 295 phiếu trên số 321 nghị sĩ, và ở Hạ viện sẽ có 569 phiếu tín nhiệm trên con số 630 đại biểu.
Dạ thưa anh, nhưng mà ngoài ra thì được biết là nội các vừa được thành lập còn có một số những cái nét tiêu biểu khác nữa.
Dân xét về nội dung thì có một vài nét đáng nói. Thứ nhất là ông Mario Monti trong ghế thủ tướng chính phủ là một chuyên gia kinh tế tài chính lỗi lạc và có uy tín thế giới, sẽ kiêm nhiệm luôn cả chức bộ trưởng kinh tế đây là một then chốt của Hội đồng Bộ trưởng trong cảnh dầu sôi lửa bỏng hôm nay. Quyết định kiêm nhiệm có thể được coi như là một lối đặc biệt mà nội các mới muốn nhấn mạnh với công luận và với thị trường tài chính thế giới vốn đang gây nhiều áp lực dư ý trong những tháng gần đây. Đặc biệt kế tiếp là Bộ Phát triển Kinh tế và Bộ Quản lý Hạ tầng Cơ sở sẽ phối hợp thành một bộ duy nhất và sẽ do ông Corrado Becerra, vốn là giám đốc của Ngân hàng Intesa San Paolo, ngân hàng lớn hàng thứ hai ở Ý. Điều này được nhấn mạnh coi như là mục tiêu của chính phủ muốn đưa một chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực kinh tế với nhiều kinh nghiệm về tài chính vào Bộ Phát triển Kinh tế để nhanh chóng nâng cao phát triển nền kinh tế sản xuất, một trong những yêu cầu then chốt của chiến lược kinh tế trong thời gian sắp tới. Nét quan trọng thứ ba là ghế Bộ trưởng Nội vụ được trao cho một phụ nữ, bà Anna Maria Cancellieri, đã từng là trưởng ty cảnh sát ở thành phố lớn, và đây là dấu ấn cho thấy Hội đồng Bộ trưởng muốn nhấn mạnh đến chuyên môn của các nhân vật được bổ vào các ghế Bộ trưởng. Về phía đối ngoại thì ghế Ngoại trưởng được giao cho một nhân vật xuất sắc trong giới ngoại giao quý, ông đại sứ Giulio Terzi Santagata, đã từng là đại sứ Ý ở Washington và ở Israel. Về việc bổ nhiệm ông Bộ trưởng Ngoại giao trước khi Hội đồng Chính phủ mới ra mắt công chúng, theo thông tin của báo chí, thì khoảng 24 giờ trước đó cũng đã có những bàn cãi khá mạnh giữa ông Mario Monti và các đảng chính trị. Phía ông Mario Monti thì muốn đưa một nhân vật chính trị có nhiều uy tín trên sân khấu quốc tế và cũng từng là Thủ tướng Ý, đó là ông Giuliano Amato, nhưng trong trường hợp đó, với lý do là không một nhân vật chính trị trong Hội đồng Bộ trưởng, thì mỗi đảng chính trị lại sẽ đề cử người của mình. Và như thế hóa ra nội các mới sẽ không còn đậm nét kỹ trị như mục tiêu đã đề ra trước đây. Trong các giáo sư hiệu trưởng, chuyên gia kỹ trị trong Hội đồng Bộ trưởng cũng có ba nhân vật lớn đến từ giới Công giáo. Ngoài ra cũng có một nét đặc biệt khác là Bộ trưởng Bộ Lao động được giao cho bà Elsa Fornero, vốn là một giáo sư đã khảo cứu rất nhiều về mô hình mới trong cái phúc lợi xã hội, nhất là cái chuyện mà về hưu trí. Vì một trong những vấn đề bức bách nhất là các cải tổ về phúc lợi xã hội, nhất là về vấn đề hưu trí.
Dạ vâng, thưa anh, như em vừa nêu thì đây là một cái chính quyền mà nằm chọn trong tay các cái chuyên gia. Vậy thì thưa anh, dư luận Ý đánh giá như thế nào về cái nội các mới, và liệu là cái nội các bao gồm toàn các chuyên gia như vậy đó thì có cái hành lang hoạt động của họ nó có được rộng lắm hay không ạ?
Dĩ nhiên cho đến nay chẳng ai có thể tiên đoán trước được rằng nội các mới của ông Mario Monti sẽ có thành công trong mục tiêu đưa nước Ý sớm thoát khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng hay không. Nhưng công luận hầu như ai cũng đặt hết kỳ vọng vào ông Mario Monti. Bên cạnh sự ủng hộ của các lực lượng chính trị, như đã nói, việc báo chí đăng tải những tin tức cá nhân về cách sống của ông Mario Monti như một con người kín đáo, không thích ồn ào kiểu phát ngôn giao to búa lớn, tránh tiêu xài phung phí vô ích. Chẳng hạn như là báo chí đăng là trong những ngày hôm nay khi ông ta tạm trú trong một khách sạn ở Roma với một cái phòng đôi trị giá là 140 euro, cho thấy là cũng cách sống của tân thủ tướng Ý khác hẳn kiểu sống ồn ào phô trương và xa đọa của vị thủ tướng trước đây. Và chẳng hạn khi báo chí chụp cảnh hai vợ chồng ông Mario Monti hôm Chủ nhật vừa qua, trước khi bắt đầu một ngày làm việc với những buổi tiếp xúc của thế giới chính trị để thành lập Hội đồng Chính phủ, đã đi cầu nguyện ở nhà thờ. Điều này là một biểu tượng để cho thấy là bên cạnh các lực lượng chính trị, vị tân thủ tướng chắc chắn cũng đã có được sự hậu thuẫn tinh thần của Tòa Thánh Vatican, một trong những diễn viên quan trọng trong đời sống chính trị xã hội ở Ý. Nhưng dù thành quả tương lai của tân Hội đồng Chính phủ ra đi nữa thì trước mắt công luận cũng rút ra được ba điều. Điều thứ nhất là sự từ chức của ông Silvio Berlusconi, người ta coi như là lịch sử Ý đã sang trang, chấm dứt một nền cộng hòa bunga, trong đó mâu thuẫn quyền lợi của một đại gia đứng ra làm thủ tướng, vừa đánh trống vừa thổi kèn trong một gần hai thập niên, đã dẫn dắt nước Ý vào một điểm đen tối, gây tụt hậu cho nước Ý. Điều thứ hai là phải thực sự nhìn nhận rằng phải đợi đến áp lực của châu, và nhất là áp lực của thị trường, thì thủ tướng Berlusconi mới phải từ chức, điều mà trong suốt liên tục mấy năm trời các lực lượng chính trị đối lập Ý đã không đủ sức để thực hiện. Điều này cho thấy sự phá sản của giai cấp lãnh đạo chính trị Ý hiện nay, điều mà trong những năm gần đây công luận đã chỉ trích khá nhiều khi nói đến một đẳng cấp chính trị với những đặc quyền đặc lợi, trong khi ra rã mỗi ngày kêu gọi hy sinh đóng góp cho của người dân. Điều thứ ba là song song với ông Mario Monti ở Ý, thì ở Hy Lạp tân thủ tướng là ông Lucas Papademos cũng là một quen biết với ông Mario Monti trong lĩnh vực kinh tế tài chính quốc tế, và cũng là một chuyên gia kỹ trị như ông Mario Monti. Cả hai quốc gia Ý và Hy Lạp đều đang gặp khủng hoảng kinh tế tài chính với nguy cơ vỡ nợ nhà nước. Hy Lạp thì phải coi là như đã vỡ nợ rồi. Sự kiện này cho thấy là nền dân chủ chính trị, nghị viện truyền thống ở châu Âu đang lần lần được thay thế bởi một nền dân chủ kỹ trị mà trong đó thị trường là nhân tố quyết mạch cho cuộc đời sống dân chủ. Đây chỉ là bước đầu của một cách mạng chính trị to lớn mà châu Âu đang bắt đầu. Chưa ai biết là cái quả sẽ ra sao khi gieo cái nhân mới này.
Xin cảm ơn thông tin viên Huê Đăng từ Roma.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Thượng đỉnh ASEAN khai mạc tại Bali, Biển Đông vẫn là hồ sơ nóng.
Miến Điện kêu gọi phương Tây bỏ cấm vận.
Công an Hà Nội phong tỏa đường vào giáo sư Thái Hà.
Tổng thống Obama tuyên bố sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Á không bị ảnh hưởng bởi chính sách cắt giảm ngân sách quốc phòng.
Tại Trung Quốc, một người toan tự thiêu ở Thiên An Môn.
Liên đoàn Ả Rập ra tối hậu thư buộc Syria chấm dứt các cuộc đàn áp bạo lực.
Mục mỗi ngày một sự kiện, Bắc Kinh bị mất mặt trong vụ đòi truy thu thuế ngại vị vị.
Thông tín viên Huê Đăng từ Roma phân tích về những nét đặc thù của một chính phủ Ý bao gồm toàn các chuyên gia kỹ trị. Sau đây, Trọng Thành sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo. Xin mời quý thính giả theo dõi.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, thỏa hiệp giữa Đảng Xã hội với Đảng Xanh, hai đảng cánh tả chủ chốt tại Pháp, là chủ đề được nhiều tờ báo Pháp quan tâm. Vị thế của ứng cử viên Đảng Xã hội bị đe dọa do các đòi hỏi của Đảng Xanh, là tựa đề trên trang nhất của Le Figaro. Tờ Libération thì chạy hàng tựa Đảng Xã hội, Đảng Xanh, tai nạn hạt nhân với nhận định thỏa hiệp tranh cử giữa Đảng Xã hội và Đảng Xanh xung quanh vấn đề hạt nhân làm cho cử tri cánh tả mất phương hướng. Le Monde thì nhấn mạnh đến việc các doanh nghiệp trong nhóm CAC40 của Pháp vẫn được đánh giá tốt bất chấp khủng hoảng. Văn hóa, nơi đầu tư cho tương lai, là hàng tựa chính của Lacroix. Chúng tôi sẽ trở lại chủ đề này trong phần cuối cùng của mục điểm báo. Hệ thống đường sắt cao tốc của Trung Quốc bị ngưng trệ vì thiếu vốn. Le Monde hôm nay tiếp tục chú ý đến đường sắt cao tốc Trung Quốc đang bị đình trệ, với bài viết việc chậm đầu tư làm giảm tốc tàu cao tốc Trung Quốc do đặc phái viên gửi về từ Bảo Định, thuộc tỉnh Hồ Bắc. Địa điểm đầu tiên mà phóng viên đưa người đọc tới là một vùng nông thôn thuộc tỉnh Hồ Bắc, gần thành phố Bảo Định, cách Bắc Kinh khoảng 150 km về phía nam. Tại đây có hai công trình đường sắt cao tốc đang được xây dựng. Tuyến đường thứ nhất dài khoảng 300 km, nối liền Bắc Kinh với Thạch Gia Trang, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc. Dự án được khởi sự vào năm 2008, đã gần như hoàn tất. Hệ thống đường dẫn điện đã được lắp đặt trên cầu treo. Còn dự án đường tuyến cao tốc thứ hai, một dự án địa phương nối liền Bảo Định với Thiên Tân, vừa mới bắt đầu vào năm 2010, thì đã bị hoãn lại vào đầu năm nay. Trên hiện trường mới chỉ có các cột trụ.
Theo các chuyên gia, thì gần 10.000 km đường cao tốc tại Trung Quốc đã bị hoãn xây dựng, 13.000 km còn lại, trong đó có tuyến nối liền Bắc Kinh với Thạch Gia Trang, thì vẫn đang tiếp tục được làm, nhưng tiến độ thì bị chững lại.
Đã nhiều tháng nay, Bộ Đường sắt Trung Quốc, nơi phụ trách việc tài trợ cho toàn bộ hệ thống đường cao tốc, không đủ tiền để thực hiện các cam kết cấp vốn đã ký. Hiện tại, bộ này mới nhận thêm 200 tỷ yuan, tương đương với 23 tỷ euro. Tuy nhiên, theo đánh giá được đưa ra trên các báo Trung Quốc, để đáp ứng được các nhu cầu, số tiền cần được đầu tư phải cao gấp 5 lần. Tuy nhiên, công luận Trung Quốc cho rằng, số đầu tư lớn như thế là không hợp lý, sau tai nạn kinh hoàng trên tuyến xe hỏa cao tốc Ôn Châu-Thượng Hải, khiến 40 người chết và 191 người bị thương. Một tai nạn mà Bộ Đường sắt Trung Quốc đã quản lý hết sức kém.
Tại Từ Thủy, các cư dân sống ở khu vực nơi hai tuyến đường sắt cao tốc đi qua rất phẫn nộ. Một nông dân cho biết là các công nhân xây dựng tại đây đã trở về nhà từ tháng 8 khi có lệnh ngừng xây dựng. Trên thực tế thì những người này đã không nhận được tiền lương từ 7 tháng trước đó, và trước khi rời khỏi công trường, họ đã ăn cắp vài chiếc xe máy trong làng, cũng như là vật tư công trình để có tiền đi đường. Bản thân nông dân này cũng đã bị nhà nước quỵt khoản tiền thuê ông cung cấp nước cho công trường, nhưng điều khiến ông tức giận hơn nữa là ông đã bị trục xuất khỏi nơi ở cũ hồi tháng 6 trước áp lực của lực lượng cảnh sát chống bạo động để nhường đất cho công trình xây dựng đường sắt cao tốc nay vừa bị hoãn lại. Chính quyền Bảo Định cũng rất giận dữ với việc công trình bị ngừng lại, trong khi họ đã cấp tiền cho việc giải tỏa mặt bằng theo hợp đồng.
Ở huyện láng giềng Dòng Thành, không khí có vẻ bình tĩnh hơn. Một chủ doanh nghiệp trúng thầu tại công trình đường sắt
buộc phải chuyển xưởng sản xuất dự kiến thành một quán Internet. Người này hy vọng có thể kiếm được tiền từ một số khách hàng công nhân đến quán giải trí với các trò chơi điện tử. Tuy nhiên bản thân các công nhân tại công trường thì không có việc và cũng không nhận được lương từ 4 tháng nay. Ngày 4 tháng 11 vừa qua, một tờ báo địa phương thuật lại việc khoảng 100 công nhân nhập cư từ tỉnh An Huy đã cử đại diện đến Dòng Thành để đòi khoản tiền 500.000 yuan lương bị thiếu. Theo một chuyên gia về kinh tế giao thông của Trung Quốc, việc không trả lương như vậy sẽ để lại những hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt là chỉ còn vài tháng nữa là sẽ đến Tết. Cũng theo chuyên gia kinh tế này, nhiều dự án đường sắt cao tốc ở Trung Quốc không phù hợp với các nhu cầu vận tải trên thực tế.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về thời sự quốc tế, Liberation chú ý đến các căng thẳng hiện nay trong vấn đề hạt nhân Iran, với bài viết Iran, Trung Quốc và Nga ngăn cản mọi trừng phạt. Chưa bao giờ khả năng Iran chế tạo thành công vũ khí hạt nhân lại rõ ràng đến mức như vậy, theo như báo cáo ngày 9 tháng 11 của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Theo nhận định của thông tín viên Liberation từ Vienna, Moscow muốn bảo vệ Tehran và phủ nhận bản báo cáo của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Mặc dù Nga không phải không biết rõ các động thái của Iran, nhưng thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an này không muốn một lần nữa nhường bước nhanh chóng trước các nước phương Tây như trong trường hợp đã xảy ra đối với Libya.
Cùng với Trung Quốc, Nga chủ trương không chấp nhận việc đưa hồ sơ Iran ra trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mà chỉ yêu cầu Tehran trả lời một loạt các câu hỏi kỹ thuật từ nay cho đến tháng 3 sang năm. Theo một nhà ngoại giao châu Âu, phản ứng nhu nhược của cộng đồng quốc tế trước vấn đề bom nguyên tử của Iran trong tuần này có thể củng cố thêm lập trường vô trách nhiệm của Bắc Kinh và Moscow.
Liberation cho biết, dù có sự ủng hộ hay không của Nga và Trung Quốc, thì Pháp, Anh, Mỹ tự tin với sự ủng hộ của 35 phái đoàn có mặt tại Vienna, dự định sẽ ra nghị quyết lên án nghiêm khắc cuộc chạy đua sản xuất vũ khí nguyên tử của các giáo trưởng Iran. Một người có trách nhiệm hiểu biết rõ về hồ sơ này cho biết, Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế là cảnh sát quốc tế về hạt nhân. Nếu như tổ chức này không tiến hành trừng phạt Iran ngay lập tức, không thể nào hình dung được các hậu quả. Châu Âu phải tạm thời xóa bỏ điều khoản hạn chế việc cho điểm của các công ty thẩm định tài chính. Về hồ sơ kinh tế châu Âu, Lâm Mông chú ý đến việc Bruxelles phải nhường bước trước các cơ quan thẩm định tài chính. Tờ báo cho biết, Ủy ban châu Âu đã phải xóa bỏ một trong các biện pháp chủ yếu trong văn bản dự thảo luật nhằm điều chỉnh tốt hơn những hoạt động của các công ty thẩm định tài chính. Đề nghị bị xóa bỏ dự kiến sẽ đình chỉ việc chấm điểm của các công ty thẩm định tài chính đối với một quốc gia trong một số điều kiện đặc biệt. Sở dĩ đề nghị này bị xóa bỏ là vì phản ứng của nhiều nước, ngay cả các nước đang ở trong tình trạng nhận trợ giúp đặc biệt như Hy Lạp và Ireland cũng lo ngại việc buộc các công ty thẩm định tài chính hoãn đưa ra các đánh giá có thể sẽ khiến cho các thị trường bối rối vì cho rằng người ta đang che giấu thông tin. Tuy nhiên, Ủy viên châu Âu về tài chính Michel Barnier, người chủ trương đề xuất này nói, ông sẽ trở lại vấn đề này, nhưng vấn đề là cần phải có thêm thời gian để làm rõ các biện pháp kỹ thuật cụ thể và thuyết phục được mọi người. Vi trùng nhờn thuốc kháng sinh, chủ đề chính của Ngày Sức khỏe Thế giới. Về Y tế Thế giới, với bài viết Các vi trùng kháng thuốc, vấn đề toàn cầu, tờ Lezeco nhấn mạnh đến việc Tổ chức Y tế Thế giới sẽ đưa vấn đề này trở thành chủ đề chính của Ngày Sức khỏe Thế giới sẽ tổ chức vào cuối năm nay. Trong một bản báo cáo được công bố vào ngày mai, 18 tháng 11, trong khuôn khổ của Ngày Châu Âu thông tin về các thuốc kháng sinh có một cảnh báo. 75 năm sau khi các thuốc kháng sinh đầu tiên được đưa vào sử dụng, ngày nay chúng ta đang đối mặt với một tương lai không có thuốc kháng sinh cho nhiều loại bệnh. Hiện tại ngay ở châu Âu, hàng năm có khoảng 25.000 vụ tử vong và khoảng 2,5 triệu ngày điều trị tại bệnh viện được quy cho việc vi trùng nhờn kháng sinh. Nguyên nhân gì đã dẫn đến việc kháng sinh từ chỗ rất có hiệu quả trong những năm 1970 lại ngày càng bị vi trùng kháng lại? Theo Lezeco, hai nguyên nhân chủ yếu của việc các vi trùng tăng cường khả năng kháng lại thuốc là việc thuốc kháng sinh được sử dụng quá nhiều và việc các vi trùng phát triển được các hệ thống đề kháng và truyền lại được cho các thế hệ tiếp theo. Một từ điển về lịch sử hai bờ Bắc và Nam của Địa Trung Hải. Trong hồ sơ văn hóa trên La Khoa hôm nay có cuộc phỏng vấn đáng chú ý mà tờ báo thực hiện cùng với một chuyên gia về ngôn ngữ và văn hóa Ả Rập cổ điển, Angre Mikel. Theo nhà nghiên cứu, ngày càng cần thiết hơn phải có một bộ từ điển về lịch sử chung giữa bờ Bắc và bờ Nam của Địa Trung Hải. Ông giải thích lý do vì sao một bộ từ điển như vậy lại là cần thiết. Theo nhà nghiên cứu, lịch sử 14 thế kỷ giữa châu Âu và thế giới Ả Rập trải qua nhiều giai đoạn với những quan hệ phức tạp vẫn còn được hiểu chưa đúng. Chuyên gia về thế giới Ả Rập cổ điển nhắc lại một thời kỳ cách đây một thiên niên kỷ. thế giới Hồi giáo không những khoan dung với đạo Thiên Chúa và đạo Do Thái mà còn đón nhận các tín đồ của hai tôn giáo này và coi việc bảo vệ họ là một nghĩa vụ. Sự đối kháng giữa hai thế giới, châu Âu và Hồi giáo, kéo dài trong nhiều giai đoạn lịch sử. Chuyên gia về thế giới Hồi giáo cho rằng các đối thoại liên tôn giáo, đặc biệt là giữa Thiên Chúa giáo và Hồi giáo là rất cần thiết để vượt qua được các cản trở, đặc biệt về mặt đức tin tôn giáo. Vẫn theo nhà nghiên cứu, vấn đề chủ yếu hiện nay đối với cả hai tôn giáo là phải khớp lại được tôn giáo với lịch sử. Đây có thể coi là một trong những mục tiêu chính của cuốn từ điển về lịch sử toàn bộ khu vực Địa Trung Hải. Tiếp theo đây là mục tạp chí tiêu điểm thời sự với đề tài Sách lược cương nhu của Hoa Kỳ tại châu Á đối phó với Bắc Kinh. Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney. Mời quý vị theo dõi.
Theo hãng thông tấn Pháp AFP, hôm nay, 17 tháng 11, Air Force One của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đáp xuống phi trường Bali, nơi Indonesia tổ chức hội nghị thượng đỉnh Đông Á với lãnh đạo 18 nước, trong đó có Thủ tướng Ôn Gia Bảo đại diện cho Trung Quốc. Hội nghị này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng vì hai đại cường kinh tế thế giới này đang tranh giành vai trò lãnh đạo tại châu Á-Thái Bình Dương. Trong chuyến công du châu Á, Tổng thống Mỹ Barack Obama chính thức thông báo hai sự kiện quan trọng. Thứ nhất là tăng cường sự hiện diện quân sự tại Úc phòng ngừa Trung Quốc, và thứ hai là sự hình thành kế hoạch thành lập vùng thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, mà Bắc Kinh còn đứng bên lề vì cảm thấy không đủ điều kiện. Giới lãnh đạo Trung Quốc cũng tỏ ra khó chịu về thái độ mà họ cho là Hoa Kỳ can dự vào hồ sơ Biển Đông. Tuy nhiên, theo AFP, Tổng thống Mỹ sẽ không để cho Bắc Kinh làm mưa làm gió. Tại thượng đỉnh Bali, Hoa Kỳ sẽ kêu gọi một giải pháp đa phương, trong khi Trung Quốc âm mưu chèn ép các nước lân bang bằng giải pháp thương thuyết song phương. Nhận định về thế trận của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương, các chuyên gia địa lý chính trị tại Úc thuộc Trung tâm Nghiên cứu Đại học Sydney cho rằng, Hoa Kỳ xây dựng một chiến lược cương nhu phối triển. Thứ nhất là củng cố quan hệ với các đồng minh và bạn hữu trong vùng bằng hợp tác quốc phòng và quân sự đề phòng Trung Quốc. Với thứ hai là xây dựng một vùng thương mại tự do theo mô hình nước Mỹ, mà nếu Trung Quốc không muốn đứng ngoài thì phải cải cách nội bộ sâu rộng theo luật chơi quốc tế đúng nghĩa kinh tế thị trường. Thế trận của Hoa Kỳ tại châu Á Thái Bình Dương lợi hại ra sao? Việt Nam là quốc gia duy nhất do Đảng Cộng sản lãnh đạo gia nhập vào TPP, sẽ phải làm gì nếu Đảng cầm quyền thực tâm bảo vệ quyền lợi đất nước? RFI đặt câu hỏi với nhà phân tích địa lý chiến lược Lưu Tường Quang từ Sydney. Mời quý thính giả theo dõi sau đây. Thân chào nhà báo Lưu Tường Quang, thưa anh, ngày hôm nay thì Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trong chuyến viếng thăm nước Úc đã có một cái bài diễn văn quan trọng đọc tại Lưỡng viện Quốc hội Liên bang, cũng như ông đến Darwin, nơi mà Hoa Kỳ chính thức thông báo sẽ gửi thủy quân lục chiến sang trấn đóng tại nước Úc trong một cái kế hoạch hợp tác quân sự được phát triển giữa hai nước. Thì thưa anh, qua những cái sự kiện này, chúng ta có thể nhận định như thế nào về cái chính sách quân sự toàn diện của Hoa Kỳ tại châu Á-Thái Bình Dương, thưa anh?
Thân chào thưa anh và kính thưa quý vị thính giả của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI Paris. Tổng thống Obama trong chuyến thăm nước Úc ngày hôm qua và hôm nay đã đọc một bài diễn văn rất là quan trọng tại Lưỡng viện Quốc hội. Và người ta coi đó như là một cái lời tuyên bố Thái Bình Dương. Tại sao người ta nói như vậy? Là tại vì trong bài diễn văn này, ông Obama đã ca ngợi cái sự hợp tác quốc phòng giữa Úc Lê Lợi và Hoa Kỳ. Đồng thời, ông cũng đã có những lời lẽ nhằm vào cái cử tri quốc độ của Mỹ, là tại vì năm nay, năm tới 2012 bầu cử tại Hoa Kỳ. Và cái điểm quan trọng hơn nữa đối với chúng ta là trong cái bài diễn văn này, ông Obama đã nói với cử tổ quốc tế, trong đó ông đặc biệt nhấn mạnh đến cái vai trò của Trung Quốc, trong khi ông nói rằng Hoa Kỳ sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc và quan nghênh cái sự trỗi dậy của một nước Trung Quốc hòa bình, thì đồng thời ông cũng đã nói là Trung Quốc phải tuân thủ theo những quy luật quốc tế trong cái vấn đề đối xử với các quốc gia trong vùng châu Á-Thái Bình Dương về phương diện an ninh quân sự cũng như về phương diện kinh tế. Cái thông điệp rõ rệt nhất mà ông Obama muốn nói cho thế giới biết rõ là Hoa Kỳ chưa bao giờ rời khỏi châu Á. Hoa Kỳ không có vấn đề trở lại châu Á. Ông nói thêm là mặc dù Hoa Kỳ đang có những cái vấn đề cần phải duyệt xét lại vì lý do cắt giảm ngân sách, nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến cái vai trò lãnh đạo, đến cái an ninh và chiến lược của Hoa Kỳ tại châu Á Thái Bình Dương, mà ông coi rằng vùng châu Á là cái quyền lợi cốt lõi của Hoa Kỳ, và cái vùng châu Á Thái Bình Dương sẽ làm cho cái thế kỷ thứ 21 trở thành cái thế kỷ Thái Bình Dương theo lời nói của ông.
Thưa anh, trong những tuần qua thì nhiều vị đô đốc hải quân của Mỹ cũng đã từng lên tiếng nói rằng dù cho cái ngân sách của Hoa Kỳ có bị cắt giảm như thế nào đi nữa thì cũng không có ảnh hưởng đến sự hiện diện của Mỹ tại châu Á Thái Bình Dương. Qua những cái lời tuyên bố của Tổng thống Obama khi khẳng định là Hoa Kỳ củng cố cái vai trò tại đây đó, thì tại châu anh có thể cho thính giả biết thêm là Hoa Kỳ và Úc có những cái hành động cụ thể như thế nào để gọi là thực hiện cái lời tuyên bố này thưa anh?
Hoa Kỳ và Úc đã lại vẫn từng có cái sự hợp tác về quân sự và quốc phòng dưới cái hiệp định ANZUS ký vào năm 1951, thì Hoa Kỳ và Úc đã lại đang kỷ niệm 60 năm của cái hiệp định này tại San Francisco vài tháng trước đây. Thì cái hiệp định ANZUS đã được nới rộng bằng cách là coi cái vấn đề chiến tranh mạng, tức là cyber warfare, là thuộc về cái phạm vi áp dụng của hiệp định ANZUS. Tất nhiên vào năm 1951 khi hiệp định này được ký kết thì cái vấn đề chiến tranh mạng, cyber warfare nó đã không xảy ra. Nhưng ngày nay vào đầu thế kỷ 21 thì đây là một cái vấn đề quan trọng mà Hoa Kỳ cũng như Úc Đại Lợi cần phải quan tâm tới. Tuy nhiên tại Canberra vào ngày thứ Tư 16 tháng 11, cái sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Úc Đại Lợi dưới cái hiệp định ANZUS đã được nâng cao với cái quyết định là Úc Đại Lợi bằng lòng cho Hoa Kỳ đồn trú 2.500 thủy quân lục chiến tại các căn cứ quân sự của Úc tại miền Bắc Úc. Lý do là tại vì Hoa Kỳ cũng như Úc Đại Lợi nghĩ rằng cái sự hiện diện thường trực của thủy quân lục chiến Mỹ, đồng thời với cái sự thăm viếng thường xuyên hơn của các phi cơ B-52 của không lực Hoa Kỳ cũng như các tàu chiến của hải quân là quan trọng cho cái nền an ninh của Úc Đại Lợi và quan trọng cho sự ổn định tại châu Á và Thái Bình Dương. Chúng ta còn nhớ rằng Tổng thống Obama đã từng nói rằng sự hiện diện cao độ về mặt quân sự của Hoa Kỳ tại vùng Nam Thái Bình Dương không những là để bảo đảm cho cái sự an ninh và ổn định trong vùng mà còn là một cái sự đáp ứng của Hoa Kỳ đối với các ao ước, cái hoài bão của các quốc gia nhỏ tại châu Á Thái Bình Dương. Ông Lý Quang Diệu chẳng hạn và nhiều cái lãnh tụ khác trong tổ chức ASEAN đã từng nói rằng các quốc gia nhỏ trong vùng cần có cái liên hệ tốt đẹp với Trung Quốc về phương diện kinh tế, nhưng đồng thời cũng mong mỏi có cái sự hiện diện thường trực và rõ rệt hơn của Hoa Kỳ để bảo đảm cái vấn đề ổn định về phương diện an ninh và quốc phòng đối trọng lại với Trung Quốc. Cho nên cái thông điệp rõ rệt nhất qua cái sự kiện Hoa Kỳ đóng quân trên lãnh thổ Úc Đại Lợi và qua cái sự kiện Tổng thống Obama đọc vào bài diễn văn quan trọng tại Lưỡng viện Quốc hội Úc, thì chúng ta thấy rằng cái thông điệp rõ rệt nhất mà ông Obama muốn cho thế giới biết và đặc biệt là cho Trung Quốc biết là Hoa Kỳ là một cường quốc châu Á Thái Bình Dương và Hoa Kỳ sẽ có sự hiện diện thường trực tại đây. Hoa Kỳ sẽ không giảm đi ngân sách quốc phòng, sẽ tiếp tục có mặt về phương diện an ninh quốc phòng cũng như là về phương diện kinh tế. Cái điều này nó quan trọng ở cái chỗ là Trung Quốc phải hiểu rằng cái ý định của Hoa Kỳ có vai trò lãnh đạo cốt lõi và các quốc gia nhỏ khác tại châu Á Thái Bình Dương cũng hiểu rằng Hoa Kỳ quyết tâm ở lại châu Á Thái Bình Dương là tại vì đây là cái vùng mà Hoa Kỳ coi là cái quyền lợi trong tương lai của Hoa Kỳ trong thế kỷ thứ 21.
Thưa anh, như vậy thì Trung Quốc là cái đối tượng của cái chiến lược châu Á Thái Bình Dương của Mỹ. Trong cái chuyến công du châu Á lần này của Tổng thống Obama, chuyến công du 10 ngày đưa ông sang Honolulu để dự cái hội nghị thượng đỉnh APEC đến nước Úc để thông báo cái chương trình hợp tác quân sự phát triển và qua Bali để tham dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á, thì có hai cái hồ sơ mà giới phân tích nêu lên, đó là cái chuyện bố trí thủy quân lục chiến Mỹ tại Darwin và thứ nhì là cái hiệp định tự do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương TPP mà đến giờ này Trung Quốc vẫn còn đứng ngoài. Thì thưa anh, về mặt chiến lược quân sự, vì sao Hoa Kỳ đã có căn cứ ở Guam và Okinawa mà bây giờ lại muốn có thêm một căn cứ khác nữa ở tại nước Úc thưa anh?
Đứng về phương diện quân số thì 2.500 thủy quân lục chiến trên căn cứ của Úc Đại Lợi ở miền Bắc cũng như cái sự thăm viếng thường xuyên của phi cơ B-52 hay là của các lực lượng khác của không quân Hoa Kỳ cũng như tàu chiến của hải quân thì đây không phải là một vấn đề quan trọng. Nhưng đứng về phương diện chiến lược, đứng về phương diện tín hiệu thì đây là một cái sự thay đổi quan trọng về phương diện chiến lược. Lý do tại sao là tại vì như anh nói, Hoa Kỳ có quân đội dưới bóng cờ Liên Hiệp Quốc tại Nam Hàn, có căn cứ quân sự tại Okinawa và có căn cứ hải quân tại Guam. Đây là những cái vùng mà tên lửa hải quân Trung Quốc có thể đánh phá được. Ngược lại, miền Bắc của Úc Đại Lợi là một cái vị trí tương đối ở xa Trung Quốc mà Trung Quốc không có khả năng tấn công bằng tên lửa hay là bằng hải quân. Nhưng mà lại tương đối gần đối với Hoa Kỳ là tại vì miền Bắc Úc Đại Lợi, nhất là các căn cứ chung quanh thành phố Darwin, là cái cửa ngõ nhìn về Biển Đông, là cái địa điểm tiếp giáp giữa Nam Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Cho nên vì lý do đó là một cái vị trí quan trọng cho Hoa Kỳ về phương diện quân sự.
Thưa anh Lưu Tường Quang, với sự hình thành căn cứ ở Darwin thì nhìn trên cái bản đồ ở vùng châu Á-Thái Bình Dương, dường như là Hoa Kỳ và các nước đồng minh đã lập được một cái vòng cung, một cái blocking force từ Ấn Độ, Nhật Bản kéo dòng xuống đến tận nước Úc đối phó với Trung Quốc. Thì như vậy, cái phản ứng của phía Trung Quốc theo anh có những cái điểm nào đáng được chú ý?
Cũng như các vị tổng thống tiền nhiệm, ông Obama lúc nào cũng nói rằng Hoa Kỳ hoan nghênh cái sự phát triển lớn mạnh của một nước Trung Quốc hòa bình và đồng thời kêu gọi Trung Quốc phải tuân thủ theo những luật chơi quốc tế, theo những quy luật quốc tế với tư cách là một cường quốc đang lên. Mặc dầu có những cái sự trấn an như vậy, chúng ta cũng nên ghi nhận thêm là trước khi có quyết định đóng quân thủy quân lục chiến tại căn cứ của Úc Đại Lợi ở miền Bắc Australia, thì chính phủ tại Canberra đã thông báo trước với Bắc Kinh, với New Delhi, với Jakarta và với New Zealand là tại vì đứng về cái phương diện liên hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Úc Đại Lợi, thì cái sự hiện diện của thủy quân lục chiến Mỹ là không có nhằm vào một quốc gia nào khác. Mặc dù có những cái lời trấn an như vậy, Kinh cũng có hai phản ứng. Cái phản ứng thứ nhất, cái phản ứng chính thức là cái phản ứng từ Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh. Thì theo cái phản ứng này, Bắc Kinh coi cái sự hợp tác và cái sự hiện diện của quân đội Mỹ tại căn cứ Úc là một cái vấn đề không thích đáng. Cái từ nguyên văn là not appropriate. Đây là một cái phản ứng hòa dịu có tính cách ngoại giao. Nhưng mà ngược lại, thì Bắc Kinh cũng đã cho phép tờ Nhân dân Nhật Báo là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc có những cái phản ứng rất là mạnh bạo. Theo bài bình luận trên tờ Nhân dân Nhật Báo ngày 16 tháng 11, thì Bắc Kinh nói rằng Úc Đại Lợi phải hiểu rằng Úc Đại Lợi không thể cho Hoa Kỳ sử dụng căn cứ của Úc để làm nguy hại đến quyền lợi của Trung Quốc. Và nếu Úc Đại Lợi có những cái động thái cho phép Hoa Kỳ sử dụng lãnh thổ của Úc Đại Lợi để làm hại cái quyền lợi của Trung Quốc, thì Úc Đại Lợi sẽ trở thành nạn nhân ở giữa làn đạn của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Đây là một cái lời cảnh cáo rất mạnh bạo về phương diện quân sự. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng trong dài hạn thì Úc Đại Lợi có thể thành công được trong cái việc một mặt là bảo vệ được cái quyền lợi an ninh chiến lược của mình đi với Hoa Kỳ về phương diện hợp tác quân sự, nhưng đồng thời vẫn giữ được cái liên hệ về kinh tế đối với Trung Quốc. Lý do là tại vì Trung Quốc cần tài nguyên thiên nhiên từ Úc Đại Lợi để phát triển, và Úc Đại Lợi cần thị trường Trung Quốc cũng để phát triển về kinh tế. Cho nên nó có một cái sự tùy thuộc lẫn nhau giữa Bắc Kinh và Canberra về phương diện kinh tế. Và nó có một cái sự liên hệ chặt chẽ giữa Canberra và Washington về phương diện an ninh quốc phòng. Đấy là một cái bàn cờ chiến lược về phương diện địa chiến lược mà Canberra phải đối phó.
Cũng trong cái thế chiến lược này thì bên cạnh cái vế quân sự đó thì giới phân tích còn nêu lên cái vấn đề thương mại. Mà cái hoài bão của Hoa Kỳ là muốn thực hiện một cái vùng trao đổi mậu dịch tự do xuyên Thái Bình Dương là TPP. Thì trong cái hội nghị APEC, Trung Quốc có vẻ phàn nàn là vì sao Hoa Kỳ không mời Trung Quốc gia nhập TPP, trong khi giới bình luận nghĩ rằng nền kinh tế Trung Quốc chưa phải là nền kinh tế thị trường, Đảng Cộng sản còn khuynh đảo kinh tế quốc gia. Thì thưa anh, nhìn về cái vế thương mại này, phải chăng đây cũng là một cái vũ khí của phía Hoa Kỳ, một mặt phát triển tự do mậu dịch đem lại phúc lợi cho toàn vùng, mà mặt khác cũng là một cái bẫy để cho Trung Quốc phải hoặc là cải tổ chính trị kinh tế để mà gia nhập, hoặc là đứng ngoài, tức là mất đi quyền lợi, thưa anh?
Thưa anh, trước khi trả lời cái câu hỏi về nhóm tự do mậu dịch TPP, tức là Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương, thì tôi cũng muốn nói thêm là Hoa Kỳ vẫn tiếp tục một mặt là có một cái thái độ hợp tác với Trung Quốc về mọi phương diện kinh tế cũng như hợp tác về quốc phòng, theo cái nghĩa là tiếp tục đối thoại để tránh đi những cái rủi ro, những cái thiếu suy nghĩ chính chắn mà có thể gây ra những cuộc xung đột võ trang. Nhưng mà đồng thời Hoa Kỳ cũng đã có những cái quyết định quan trọng về chính trị, về quân sự, mà Trung Quốc coi là Hoa Kỳ đang bao vây Trung Quốc về phương diện quân sự. Tuy nhiên, một mặt khác thì giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng đang có những cái xích mích về phương diện kinh tế, theo cái nghĩa là bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC tại Honolulu ở Hawaii, lãnh thổ của 9 quốc gia trong cái nhóm gọi là Xuyên Thái Bình Dương cũng đã hợp nhau và đồng ý cái điểm căn bản để có thể tiến tới một cái văn bản pháp lý vào năm 2012. Theo đó thì liên hệ kinh tế giữa 9 quốc gia này sẽ được hưởng tự do mậu dịch, giảm hạ thuế quan có thể đến mức zero vào năm 2015. Cái vấn đề được chú trọng nhiều hơn nữa khi mà Nhật Bản đã tuyên bố ý định gia nhập vào tổ chức TPP này. Nếu Nhật Bản gia nhập vào tổ chức TPP thì tổng sản lượng nói chung của 9 hoặc là 10 quốc gia trong tổ chức TPP sẽ bằng 1/3 tổng sản lượng GDP của toàn thế giới. Đây là một cái điểm rất là quan trọng. Ngoài ra Canada và Mexico cũng đang cứu các vấn đề gia nhập. Người ta tự hỏi tại sao tới đến giờ phút này thì Trung Quốc lại vắng mặt. Thì theo lời của Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc là ông Du Kiến Hoa tại Honolulu trước, thì cho đến nay Trung Quốc chưa được mời tham dự. Để trả lời lại cái lời nói này thì Hoa Kỳ cũng như Úc Đại Lợi nói rằng thực ra không ai cần phải được mời để tham dự TPP. Và nếu quốc gia nào muốn gia nhập TPP thì quốc gia đó phải tự có những cái cải tổ cần thiết, giảm thiểu hoặc là hủy bỏ chế độ công ty quốc doanh là một chế độ nó phản lại cái nguyên tắc về cạnh tranh thị trường. Phải tuân thủ về cái luật lệ tác quyền theo công ước quốc tế, phải có những cải tổ cần thiết về phương diện tài chính và ngân hàng, và phải có những cải tổ cần thiết về luật lệ lao động, chẳng hạn như trả lương ở cái mức độ tương xứng để cải thiện cái đời sống của người lao động. Tất cả những cái quy luật này đều bị Trung Quốc coi là cản trở cái sự gia nhập của Trung Quốc, cho nên vì lý do đó mà Trung Quốc đã có cái phản ứng, coi rằng Hoa Kỳ đã đặt ra những cái quy luật để nhằm loại bỏ Trung Quốc ra khỏi cái nhóm xuyên Thái Bình Dương TPP. Việt Nam là quốc gia cộng sản duy nhất trong cái tổ chức TPP này. Việt Nam cũng đang có vấn đề công ty quốc doanh, Việt Nam cũng đang gặp phải cái vấn đề tôn trọng tác quyền, Việt Nam cũng đang gặp phải cái vấn đề khó khăn về những cơ chế tài chính và ngân hàng, và Việt Nam cũng đang gặp phải cái vấn đề tiêu chuẩn của luật lệ lao động. Nhưng mà tại sao Việt Nam lại gia nhập TPP trong khi Trung Quốc chưa gia nhập? Thì người ta có thể có nhiều cái lập luận khác nhau. Một trong những cái lập luận mà chúng ta có thể suy nghĩ là Việt Nam có thể cố gắng để cải tổ hệ thống kinh tế tài chính và lao động cũng như tác quyền để có thể phát triển, và tại vì Việt Nam cần cái thị trường Hoa Kỳ để Việt Nam có thể một phần nào bớt tùy thuộc vào vấn đề kinh tế đối với Trung Quốc. Nhưng mà cái điểm quan trọng hơn nữa là với cái sự cải tổ kinh tế này, tài chính này, với cái sự cải tổ luật lệ lao động này, Việt Nam sẽ đặt mình vào trong một cái vị trí mà có thể phát triển được đất nước Việt Nam một cách mạnh mẽ hơn cho trong tương lai, mặc dầu cái điều này nó có thể bất lợi cho phương diện cá nhân của các lãnh tụ Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào cái quyền lợi của Việt Nam như là một đất nước, như là một tổ quốc, thì rõ ràng nếu Đảng Cộng sản Việt Nam cải tổ để nâng Việt Nam trở thành một hội viên thực sự của tổ chức TPP, thì điều đó có sẽ có lợi cho việc lâu về dài cho tổ quốc Việt Nam.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney.
RFI. Quý thính giả có thể nghe chương trình phát thanh trực tiếp của đài RFI bằng tiếng Việt hàng ngày vào lúc 16 giờ giờ Paris tức 21 giờ giờ Việt Nam tại địa chỉ www.viet.rfi.fr. Bấm vào mục nghe RFI trực tiếp. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí điện ảnh. Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về bộ phim Pháp Lê Danh Du Sáp, tạm dịch là Những kẻ bên lề, một tác phẩm tiêu biểu cho sự thành công của điện ảnh Pháp trong thời kỳ khủng hoảng. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Trước khi chia tay, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm The Wanderer của Jean Is Lucky. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
There are flowers in my room and they don't need a job. They just need time to grow and die. And lovers on their cloud don't give a shit about the money. They either try to stay side by side, but it's so hard, 'cause the morning always comes to kill the dream.